Nguyện sinh nước an lạc, nước nghĩa là thế giới, nước an lạc cũng gọi là an dưỡng, cũng gọi là nước cực lạc. Nguyện sinh nước an lạc tức là cái ý tại sao lại quy mạng A-di-đà Phật vậy? Tại sao mình phải quay về tin tưởng nơi A-di-đà Phật? Lý do, bởi vì mình mong muốn được sinh về nước cực lạc. Bây giờ vào đầu Thế Tôn. Thế Tôn là đầu tiên đảnh lễ Đức Phật Thích Ca. Ngài Thế Thân đảnh lễ Phật Thích Ca. Bây giờ Ngài mới nghe theo lời dạy của Phật Thích Ca. Con xin một lòng quy mạng về tận thập phương vô ngại quang Như Lai. Cái hào quang khắp hết mười phương này không có gì chướng ngại được. Cái vị Phật đó, Phật có tên là như vậy và có tính chất là như thế, có đức tính như vậy. Con quy mạng về Đức Phật đó để làm gì vậy? Để sinh về nước an lạc. Bây giờ tất cả những ai mà tu mà muốn vãng sinh về cực lạc thế giới thì theo vãng sinh luận này á, thì đầu tiên hết là mình phải bắt đầu đảnh lễ Phật Thích Ca. Sau đó đảnh lễ Phật Thích Ca là để nghe theo lời Phật Thích Ca. Và sau đó nghe theo lời Phật Thích Ca để không có thối thất Bồ Đề Tâm, mà để có đúng được cái tâm lượng của người Phật tử. Nguyện quy mạng về A-di-đà Phật, mong được sinh về nước của Ngài. Đó là tất cả các phương tiện để giúp cho mình thành tựu cái tâm bất thối của mình. Rồi bây giờ sau khi mà Ngài quy mạng như vậy, tức là phần của tác giả là Ngài Thế Thân rồi đó, Ngài Thế Thân mới nói tiếp này, tức là bày kệ tiếp. Con y Tu-đa-la, Tu-đa-la là kinh á, tiếng Phạn kêu là Tu-đa-la, y theo Tu-đa-la, tướng công đức chân thật, nói nguyện kệ tổng trì, cùng Phật giáo tương ưng. Nghĩa một cách tóm tắt là con y theo kinh điển là nói về các cái tướng, các cái công đức chân thật đó, tướng của các cái công đức chân thật đó, để con sẽ nói lên những cái bài nguyện kệ mà nó gom hết tất cả những cái tướng công đức chân thật đó lại, kêu là tổng trì. Những bài kệ này hoàn toàn đúng với lại những lời dạy dỗ của Đức Phật, là Phật giáo tương ưng. Phật giáo là những lời dạy dỗ của Đức Phật, tức là kinh điển của Đức Phật. Tức là Ngài nói trước là Ngài làm cái bộ luận này ấy, là Ngài nói lên hết những cái tướng công đức chân thật mà hoàn toàn đúng theo như là kinh điển, đúng theo như những gì Phật nói. Bài tụng này nói lên cái ý tại sao tạo ra bộ luận này. Tu-đa-la là khế kinh, thì đây giải thích qua về khế kinh, tại sao dùng chữ khế là khế hợp. Ý nói là khế lý và khế cơ. Khế lý là đúng theo chân lý, khế cơ là đúng theo với lại khả năng của chúng sinh. Các công đức vô lậu của Phật cùng đủ loại công đức của cõi Phật cực lạc thế giới là công đức chân thật cứu cánh viên mãn vô lậu và tương ưng với chân lý. Giờ đây nói kệ nguyện sinh tổng trì, tức tất cả đều bao hàm bên trong các loại công đức chân thật nói trên. Bởi tương ưng cùng với những gì Phật giáo nói, đây chẳng phải y theo một kinh hoặc một mảnh, một đoạn văn mà nói kệ, mà chính là xét hết các tướng công đức của thế giới phương Tây được nói lên chắc trong các loại A-di-đà kinh mà nói lên cái bài kệ nguyện sinh này. Bây giờ chúng ta để ý nghe như vậy. Mình nghe nói diễn tả thế giới cực lạc, mình nghĩ thế nào thì mình cũng như bây giờ ở bên Việt Nam nghe nói cảnh ở bên Hòa Lan, cảnh ở bên Đức, cảnh bên Pháp, mình bảo đó là một cái thế giới văn minh, có khoa học tiến bộ, có tổ chức đàng hoàng, luật pháp đâu đó, mình kết luận như vậy để cho nó hơn với lại những cái quốc gia của mình đó đang còn nó đủ thứ khó khăn đó, chẳng hạn như vậy. Thì ở đây cũng như vậy, ở đây á, thì khi mình nghe nói về cực lạc thế giới chẳng hạn, thì mình cũng nhận xét y như vậy. Nhưng mà ngoài ra nó có vấn đề như vậy. tất cả những cái gì mà nó giải thích, mà nói về cực lạc thế giới đôi khi nó nằm ngoài sức tưởng tượng của mình. Thế cho nên lắm lúc mình cho là cái điều này không có thật. Thì ở đây Ngài Thế Thân xác nhận với mình là đây là những cái công đức chân thật. Công đức chân thật có nghĩa là nó là nhân, là quả. Nó không phải là một cái sự tưởng tượng ra. Nó không phải là do một ai đó nói từ cái thời nào, bây giờ nói lại theo truyền thống hay là một cái tín ngưỡng nào đó. Nó có nhân có quả. Cái gì có nhân có quả, cái đó được coi như là thật. Còn một cái mà nó không nhân gì hết á, thì nó mới có thể là huyễn tưởng. Thì đây là những cái tướng này, nó đẹp đẽ này, nó là những cái tướng của công đức chân thật. Tức là từ cái nhân Đức Phật từ bi và trí huệ, mà Đức Phật từ bi trí huệ, Đức Phật được kêu là chân thật bởi vì Đức Phật thấy đúng sự thật. Khi Đức Phật dùng cái tâm tưởng suy nghĩ của mình, suy nghĩ nó thật đúng, thật chính xác, thì tất cả những cái đó, khi Đức Phật thực hành việc thiện, hoàn toàn chân thật. Ví dụ trong lời ăn tiếng nói, cái chữ chân thật đó, Đức Phật không nói lời giả dối. Vậy trong tất cả mọi hành động đối xử, Đức Phật không có một cái gì mà dối ở nơi mình và dối với người hết. Tất cả những cái nhân chân thật như vậy, nó trở thành ra cái thế giới cực lạc. Thành ra tất cả những cái tướng, những cái vẻ đẹp của cực lạc thế giới ạ, nó chính thể hiện là cái tướng công đức chân thật. Thì nếu mà tâm của mình á, nó theo cảnh mà nó phát triển, nếu tướng của mình mà dựa vào cái cảnh giả dối á, thì cái tâm giả dối nó phát triển, cái tính chất giả dối nó phát triển. Nếu tâm của mình mà có cảnh chân thật á, thì tất cả những cái tính chất chân thật của nó sẽ phát triển. Thực ra như chúng ta nghe trong cái phần huyền luận á, Ngài Xá Lợi Phất nghi ngờ thế giới của Phật là uế độ. Khi mà Phật cho Ngài Thế Xá Lợi Phất thấy thì Ngài Xá Lợi Phất thấy là tịnh độ. Bây giờ mình đặt câu hỏi, mình bảo thế vậy cái đó là phép thuật của Đức Phật. Nhưng mà mình nói vậy là sai. Nếu hỏi Đức Phật, Đức Phật bảo là đó là sự thật. Còn cái mà Ngài Xá Lợi Phất thấy là uế độ là Ngài Xá Lợi Phất thấy giả. Ngài Xá Lợi Phất thấy chưa đúng sự thật. Đúng sự thật nó hoàn toàn thanh tịnh. Thế bây giờ mình ngồi ở đây, mình thấy người ngợm này nọ gì, thành ra mình sẽ thấy cho thấy cái trí huệ của Đức Phật á, khai mở cho người ta. Nhiều khi trong thiền về sau này á, trong thiền mới hay cứ lấy cái đời sống hiện tại á, làm cứu cánh. Nhưng mà nó có nhiều cái hiểu lầm trong đó. Nhưng mà lý do tại sao vậy? Lý do khi mình ngồi ngay đây á, thì mình thấy trước này là một cái đồ vật, đây là một cái thân người, xung quanh này các đồ vật, mọi người hữu tình khác. Thì mình thấy đây là cái bàn, cái tường, đây con người là tôi, đây mọi người, ví dụ kêu Phật tử hay những người khác. Cái đây kia là nam, kia là nữ. Tất cả những cái thấy đó của mình á, là thấy sai. Sự thật, các cái mà mình gọi là tôi, người, bàn, ghế, nam, nữ, các cái đó trong đạo Phật kêu là pháp. Sự thật của các pháp đó nó là gì? Mình không thấy. Luôn luôn cái con mắt vô minh của mình, cái ý thức của mình nó nhìn một cái, nó thấy đây con người, đây đồ vật, đây cái bàn, đây cái ghế. Mà mình không thấy là sự thật đó là gì hết. Thế thì bây giờ mình chưa nói vấn đề đó, mà mình nói thẳng vào cái mà mình đang bàn luận, vấn đề đang bàn luận. Thế thì chính vì muốn điều chỉnh lại cái thấy sai của mình á, cho nên Đức Phật á mới chỉ ra cho mình biết là mình sai. Khi mình biết mình sai rồi á, mà mình muốn cho nó điều chỉnh lại cho nó đúng á, thì lỡ mất rồi. Tại vì tất cả các cái cảnh á mà nó làm đối tượng cho tâm mình khởi lên á, nó là cảnh sai hết. Thế cho nên cái tâm mình nó duyên theo cảnh mà nó khởi, luôn luôn là một cái tâm sai. Chính vì vậy ấy, cho nên đầu tiên Đức Phật chỉ ra cho mình biết thế giới này sai lầm. Con mắt mình nhìn sai, không có người, không có ta, vốn tất cả nó vô ngã, nó chỉ là các pháp. Mình biết trước như vậy, nhưng mà sau đó mình vẫn nhìn thấy đây là người, đây là con, anh em, vợ chồng, bạn bè, thấy đủ như vậy hết á. Không cách gì cái tâm thức của mình mà nó thấy khác được hết á. Bây giờ Đức Phật mới bảo, nhưng mà mình tin tưởng chưa? Nếu mà mình theo cái học Phật pháp, mình theo cái suy luận, mình thấy rõ là tất cả xung quanh nó không đúng như vậy. Chẳng có cái nghiệp thức của mình nó thấy ra như vậy. Bây giờ mình muốn điều chỉnh cái tâm mình hả? Các cảnh này nó không cho phép mình điều chỉnh, thành ra bây giờ mình phải nhắm mắt lại. Mình phải lấy cái cảnh thật, mình đem vào trong tâm mình bằng cách là mình khởi tưởng lên. Cảnh thật đây nó là tịnh độ, thì mình phải quán tưởng cái cảnh tịnh độ ở trong tâm mình. Thế mình mở mắt ra, mình tiếp xúc với cảnh một cái là nó thành cảnh sai hết, và tâm mình nó thành sai hết. Mà bây giờ muốn cho cái tâm mình nó đúng trở lại, nó phải có cảnh. Mà bây giờ cảnh nào đây? Cảnh có rất rất nhiều cảnh. Mà mình mới nghe những cái cảnh mà hết sức mà tuyệt đối á, mà nó theo lý á, tính không chân như đó. Ngoài ra nói mình, nếu mình nói nữa nó rất rất nhiều ý nghĩa trong đó, như Phật tính như này nọ gì hết, nhưng mà đây á, lấy cái lý á, là tính không hoặc là chân như đó. Tính không chân như á, nó khi mà mình quán tưởng á, mình muốn cái tâm mình nó có một cái cảnh á, thì thông thường á, mình khởi nó bằng hình sắc. Tính không chân như nó thuộc về lý, nó không phải cảnh sắc, cho nên á, mình chỉ khởi nó theo ý nghĩa được thôi. Mà nếu mà mình muốn khởi thành cảnh sắc á, tức là mình làm trống hết, mình thấy đen xì hết, có cái gì trống không như vậy, mình bảo đó là không, thì nó rất nguy hiểm. Bây giờ để giúp cho mình á, một cái cảnh, giúp cho mình có một cái cảnh á, để tâm mình nương vào đó, mà cái cảnh đó nó rất đúng thật, nó rất chân thật, thì cảnh chân thật đó nó là tịnh độ. Khi mà cái tâm mình hết sức thật, khi tâm mình hết sức thật nghĩa là làm sao? Bây giờ thí dụ mình bảo đây là quyển sách. Quyển sách ở chỗ nào? Tâm mình bảo chứ khi mà tôi nói nó là con bò thì đó là một cái nhận định sai, một cái tâm thức sai. Khi tôi nói nó, khi cái tâm tôi nó bảo đây là quyển sách thì coi như tâm tôi nó đúng. Nó đúng ở chỗ nào? Vì tôi bảo, bởi vì tôi chính xác hơn, đây là quyển sách. Quyển sách ở chỗ nào? Nếu muốn chính xác cứ đi tìm xem quyển sách ở chỗ nào. Đố tìm ra quyển sách. Thì cứ tìm đi, mình sẽ gặp tính không. Thì cái tâm của mình nó càng chính xác bao nhiêu thì tâm đó nó là chân thật bấy nhiêu. Khi mình gặp tính không rồi nó phải chưa có xong. Tại vì cái chiều đó nó quá sâu đi. Bây giờ mình không thể đi sâu vào đó mà lấy đó là đề tài. Bây giờ mình chỉ nói một cách chấp nhận chứ không có giải thích. Thì sau cái tính không như thế thì nó bắt đầu nó phát hiện. Tất cả các pháp nó hiện hữu ra, nó trong một cái ánh sáng rực rỡ, kêu là quang đó, cái ánh sáng của trí huệ, cái bản thể của ánh sáng đó, cái bản thân của ánh sáng đó, đó chính là Phật. Và các lúc bây giờ các pháp nó lộng lẫy vô cùng, nó tùy theo cái tâm của mình. Nếu mà mình tin vào Phật A Di Đà mà mình mong muốn nguyện như vậy thì cảnh giới các pháp này này nó hiện thành cảnh giới của Phật A Di Đà. Thì lúc bây giờ ở trong này, ở trong các kinh của Đức Phật nói cho mình biết là cái cảnh giới của Phật A Di Đà nó tương ưng với sự chân thật mà nó thành. Cái cảnh giới mà mình thấy đây, người người ta đây này, nó tương ưng theo cái tâm tham sân si mà nó thành. Tại sao cái cục đá, cái vách tường của mình nó là một cái cục đá như vậy? Tại sao mà cái nền mình đi nó là đất như thế? Tại sao mà những con người mình gặp á, hôm nay vui, mai buồn, mốt thương, mai cãi lộn, tất cả những cái con người đó, tất cả những cảnh giới xung quanh mình, nó do cái tâm tham sân si của mình á, mà nó phản ảnh ra. Thế thì khi mà tâm tham sân si, bởi vì nó không chịu nhìn đúng, khi tôi nhìn đúng á, cái này á, nó là tính không, nó có ngã, tại sao tôi tham? Khi tôi nhìn đúng tôi là vô ngã, tại sao tôi sợ, tại sao tôi ganh, tại sao tôi nghĩ chuyện này chuyện kia. Thành ra chẳng qua vì không thấy đúng cho nên chúng ta mới có tham sân si. Mà vì vậy cho nên cái thế giới mà nó tương ưng tham sân si nó thành ra như vậy. Người bạn mình cũng có thể thành một kẻ thù về sau này. Cái mặt đất dưới chân mình, cái nền của mình nó rất láng, nó rất đẹp, nhưng mà nó cũng có thể nó làm cho mình chợt mình té, bể đầu lúc nào không hay. Thế thì nếu bây giờ mình bỏ tâm tham si mà mình sống đúng cái tâm chân thật, đúng cái trí huệ chân thật về các pháp, thì lúc bây giờ mình sẽ thấy tịnh độ nó hiện ra. Tất cả cảnh giới của tịnh độ nó tương ưng với sự chân thật. Thế cho nên khi mình lấy cái tướng của tịnh độ, mình đem vào tâm thức của mình khởi lên, mình lấy tâm của mình dựa vào cảnh đó, thì cái tâm của mình nó sẽ từ từ nó được điều chỉnh, nó trở về cái trạng thái chân thật, nó trở về trạng thái giác ngộ chân chính. Còn ngoài tịnh độ ra, mình dùng bất cứ một cảnh nào đi chăng nữa ở trong cõi này nó cũng đều sai lầm, trừ mình dùng cái lý duy nhất là vô thường khổ. Thì khi mình dùng cái lý vô thường khổ, tức là khi tôi nhìn cái bàn tôi không thấy cái bàn đẹp, mà tôi nhìn tôi quán nó vô thường, nó sẽ tan biến. Mình đắm trước thì mình sẽ khổ, khi nó mất nó tan biến mất. Thân này cũng vậy, nếu tôi dùng cái lý đó thì cái tâm của tôi nó sẽ đi dần dà đến cái chỗ trí huệ của tiểu thừa. Nếu tôi muốn thành Phật, tôi muốn có Bồ Đề Tâm, tôi muốn không thối thất Bồ Đề Tâm ấy, thì tôi phải lấy tịnh độ làm đối tượng để quán tưởng. Thành ra chính như vậy, các tướng công đức này ấy, tuy rằng tâm tưởng của mình tạo ra, nhưng mà nó là tướng công đức chân thật. Bởi vì các tướng đó nó từ cảnh giới chân thật của Phật, bây giờ mình mượn lấy vào tâm của mình. Như bà mẹ mình, thí dụ bà mẹ mình có thật, bây giờ mình ở xa, mình nhớ, mình khởi tưởng lên hình ảnh của bà mẹ. Cái hình ảnh đó nó chỉ là một tâm tưởng, nhưng mà nó dựa vào một sự thật có. Vậy mình không có về được cực lạc thế giới, nhưng mình có một cái cách tu để chuyển cái tâm mình thành ra cái nhân tịnh, nhân thanh tịnh của tịnh độ, để mình sinh về đó. Đó chính là mình lấy tất cả những cái tướng công đức chân thật của cực lạc thế giới. Thành ra cái tu hành của tịnh độ nó rất là sự, nó không có nói lý. Khi mình tu nói lý, nào là lý của tâm, nào là lý của không, lý bát nhã, lý gì ấy, nhưng mà cái tu của tịnh độ nó là tu sự. Mình phải quán tưởng, gọi là quán tâm, dựa trên những cái sự. Thành ra ở đây á, Ngài Thế Thân mới dứt khoát vừa như là nói với Phật, vừa như nói với chúng ta, rằng là đây là những cái tướng công đức có thật, rất chân thật, và nó hoàn toàn đúng với lại Đức Phật dạy. Cho nên mình đã là Phật tử, đừng có nghi ngờ. Bây giờ tiếp vào, Ngài bắt đầu nói các bài kệ đó. Bài kệ, tất cả bài kệ này là từ trang 41 cho đến trang 44. Thì 21 bài kệ cả thầy. 21 bài kệ ở trên nói rộng về sự trang nghiêm do công đức mà thành á, kêu là trang nghiêm do công đức. Và sẽ được giải thích rõ ràng trong phần giải thích bằng trường hàng bên dưới. Bây giờ sau 21 bài kệ đó, bài kệ kế tiếp là bài kệ kết luận. Con làm luận nói kệ, nguyện gặp Phật Di Đà cùng khắp các chúng sinh sinh về an lạc quốc. Bài tụng cuối cùng này là để hồi hướng và lưu thông. Gặp Phật A Di Đà là trừ ra khi lâm chung gặp Phật, cũng có thể ngay trong lúc còn sống mà gặp, như gặp trong mộng, gặp trong thiền định chẳng hạn. Sơ tổ Liên Tông là Huệ Viễn đại sư từng mấy phen gặp Phật Di Đà trong tam muội. Xong ở đây ước nguyện của Thế Thân Bồ Tát là mệnh chung vãng sinh để gặp Phật. Do bi tâm của Ngài rộng lớn nên trừ mình gặp Phật ra, còn nguyện cùng với các chúng sinh đồng gặp. Thế Thân đem công đức tạo luận hồi hướng cho chính mình và chúng sinh, có thể do đó mà được vãng sinh cực lạc. Hồi hướng là hồi các, hồi cái này hướng đến cái kia, ý muốn nói đem công đức này ra dùng vào việc vãng sinh kia vậy. Trong đạo Phật kết luận bao giờ cũng hồi hướng, nhất là đại thừa biểu lộ rằng là tất cả các việc làm của mình á, nó chỉ vì người khác. Bây giờ chúng ta mới thực ra học Phật pháp thì nó rất rộng. Quý vị có thể có rất nhiều cái nghi ngờ khi nghe giảng Phật pháp. Cái tốt nhất đó là mình nên nghe nhiều. Nghe nhiều nó có nhiều mặt rồi mình mới vỡ ra hết được. Bây giờ mà cứ một mặt mà mình giải thích nó quá nhiều á thì nó lại thành ra phức tạp. Cho nên ở đây á, chúng ta phải gom cái tâm mình về cái vấn đề là Ngài Thế Thân á, coi như là Ngài nói cái bài kệ này ra á, với chính Ngài, và đồng thời nó cho mọi người. Ngài tạo cái luận này cho chính Ngài, cái ước nguyện để vãng sinh cực lạc thế giới cho chính Ngài. Khi Ngài nói cái bài kệ nó ra, các bài kệ nó ra là để chính Ngài quán tưởng, chính Ngài làm chuyện đó, và đồng thời nó trở thành một cái cách thức để cho mình học theo. Và Ngài có cái nguyện là cùng với mình, do đó đều được sinh về cực lạc thế giới. Thì Ngài làm cho việc cho Ngài là cái ý nói khiêm nhường, không phải mình là một cái bậc thầy gì để bày cho ai hết á. Nhưng mà hồi hướng cho chúng sinh, chứng tỏ là cái con người khiêm nhường đó làm cái công việc đó vì tất cả chúng sinh, vì Bồ Tát hành. Bây giờ chúng ta biết như vậy, ở đây nó liên hệ rất nhiều đến Bồ Tát Đạo, Bồ Đề Tâm. Chúng ta học về tịnh độ mà thiếu Bồ Đề Tâm, Bồ Tát Đạo, Bồ Tát Hạnh, cũng như là chúng ta học chung về tất cả Phật Pháp mà thiếu cái đó thì nó mất hết tính chất ý nghĩa đi của Đại Thừa. Thì chúng ta biết là tu hành nó có rất nhiều phương diện. Mình thứ nhất, thí dụ nhiều người bảo chứ bây giờ tu suốt ngày ngồi chỗ vậy, suốt ngày miệng nói đại bi, suốt ngày nói từ bi, nói tốt, chẳng thấy làm gì cho ai hết. Chúng ta có thể nghĩ như vậy. Dù rằng mình không dám phê bình như vậy, mà đôi khi trong mình cũng bảo chứ nhiều khi tu sẽ thấy thụ động quá. Mình không có làm việc gì được cho ai, không có gì ích lợi cho xã hội như vậy. Thì những cái vấn đề này mà muốn giải tỏa nó thì chúng ta phải nghe rất nhiều các cái đề tài khác nữa, các cái băng khác nữa. Thì chứ còn nói nó rất là phức tạp. Nhưng mà phải hiểu là tu nó có hai cách. Nó có nhiều cái tầng bậc, cái thứ tự lắm. Nhưng mà cái đầu tiên hết á, bởi vì cái con đường đạo, con đường tu hành nó rất dài và nó rất khó. Thế cho nên cái việc đầu tiên của người tu là phải xây dựng cái ý chí. Mình, cái việc thiện, cái việc mà muốn giúp ích tất cả mọi người ấy, nó rất dài và nó rất khó. Đấy, cái ý chí mà thương người của mình, muốn giúp đỡ mọi người, cái vị tha, cái ý chí vị tha của mình mà nó yếu á, mình không có thể làm được. Mà cố gắng làm về sau này đâm hối hận nữa. Thành ra chính vì vậy mình muốn thực sự mình thành tựu được á, thì dù mình rất muốn cứu giúp mọi người, nhưng mà khoan hẳn cứu giúp ai hết á. Bây giờ phải tập luyện xây dựng cái tâm mà cứu giúp mọi người đó. Phải xây dựng cái tâm đó. Bây giờ thí dụ mình ở một cái chỗ nào á, mà nó toàn những con người hiền lành, lương thiện, không ăn cắp ăn trộm, thì tự nhiên mình cũng không ăn cắp ăn trộm. Nhưng nếu mà lại thả mình vô một chỗ khác, toàn dân ăn cắp ăn trộm, từ từ mình sẽ chuyển sang tâm ăn cắp ăn trộm. Thành ra dù mình có nhờ những người khác, ở gần các người khác mà mình được hưởng lây cái tính tốt nào đó, nó cũng chưa phải là sự tập luyện. Mình phải có sự tập luyện cái tâm đó. Và sự tập luyện cái tâm đó, nó đòi hỏi rất nhiều cái. Tại vì mình phải ý thức, mình phải hiểu. Còn nếu không thôi tập nửa chừng mình mệt, mình cũng bỏ nữa. Những đứa nhỏ nó học thì bắt buộc phải có nhà trường, phải có cha mẹ ép. Nếu giờ cha mẹ không ép, nhà trường không ép, tự nó không ý thức được cái ích lợi của học á, nó sẽ bỏ. Nhưng nếu một đứa nhỏ mà tự nó ý thức được, hay là ai bày cho nó ý thức được, thì người đó không cần ép nữa, nó sẽ tự động nó học. Thế cho nên tại sao á, mình vào đạo Phật, mình muốn đi con đường đạo Phật, con đường đạo Phật, con đường từ bi, nhưng mà khoan hẳn từ bi với ai hết á, trước tiên học hỏi Phật pháp cái hả. Bởi vì cái Phật pháp nó mở rõ cho mình biết rõ rồi á, Lúc bây giờ mình ý thức, ý thức rồi rồi mình mới tập luyện. Mình biết rõ, biết nó như vậy, mình mới tập luyện cho mình có được một cái năng lực, cái tâm nguyện của mình nó mạnh. Mình tôi luyện cái tâm nguyện của mình. Khi nào cái tâm nguyện của mình nó thật mạnh rồi á, lúc bây giờ mình thực hành nó sẽ thành công. Thành ra chính vì vậy cho nên chúng ta phải hiểu là tuy rằng nói đại bi nhưng mà phải quán tưởng cái hãng. Đừng có nói đại bi một cái là phải chạy ra ngoài đường để cứu giúp người ta ngay. Vì đại bi lúc đó tại sao mình ngồi yên một chỗ? Nếu bây giờ thí dụ như quý vị Phật tử thấy một thầy ngồi yên một chỗ không làm gì hết, người ta la ới ới ngoài đường cũng ra cứu nữa, ngồi yên nhập định yên vậy đó. Mình hỏi chứ thầy sao theo Đức Phật mà thầy không có từ bi hết, thầy nghe người ta kêu vậy thầy cứ ngồi yên vậy để xem vị thầy nói như thế nào. Nếu vị thầy đó bảo đời nó đau khổ lắm, la cũng đau khổ, không la cũng đau khổ, chứ đâu phải là cái người không la là không đau khổ đâu. Mà cái đau khổ bởi vì nó vô thường, vô thường bởi vì nó không có cái gì thật hết á. Mà tại sao mà mình lại cứ chạy theo mấy cái không có thật đó làm chi vậy? Mà tại sao mình không quay về mình thanh lọc cái tâm mình cho nó chân chính lại? Tất cả những cái mình thấy sai, thấy lầm để nó khởi đến tham sân si, mình dẹp bỏ nó hết đi. Mà mình lại cứ lo chạy theo cái này cái kia cái nọ, mà tình cảm tới cái này cái kia cái nọ làm chi vậy? Chỉ trong cái giả nó mới có cái tình cảm nữa thôi. Thì cái vị mà nói như vậy rồi ngồi yên á, thì vị đó là một Phật tử theo con đường giải thoát cá nhân tiểu thừa. Còn vị nào cũng ngồi yên như thường, giống hệt nhau, vị ngồi yên như thường, nhưng mình hỏi tại sao thầy ngồi yên như vậy? Tại vì ta cứu không nổi, ta muốn cứu mà cứu không được. Nếu ta nghe la mà ta chạy ra ta cứu á, ta nghe cô đó có té chạy ra ta kéo cô đó lên, chồng nó nhảy ra nó hiểu lầm nó đập ta nữa, nó cứu không được. Ta biết hai vợ chồng nó rắc rối lắm, ngày nào nó cũng la như vậy hết á, thành ra chính vậy cứu không nổi. Nhưng mà ta đâu có bỏ cái tâm cứu đó, nhưng mà để cứu nổi á, thành ra ta phải lơ hết đi, ta phải lo cái chuyện tu hành này. Thành ra cái người thụ động đó, cái người lo tu hành đó là vì cái tâm mọi người. Người đó làm cái công việc đó là cái công việc cho mọi người, không phải là cho cá nhân mình. Cái hành động mà ngồi yên của người đó là hành động đại bi vì tất cả chúng sinh. Tất cả những cái hành động đó và cái kết quả về sau này nó dành cho tất cả mọi người. Mình không có được kêu người đó là ích kỷ nữa. Cũng như một cái đứa con nó thương cha mẹ, nó gắng học hành, nhiều khi nó học hành nó không giúp đỡ cha mẹ nó được, nó phải để yên cho cha mẹ nó cực khổ, nhưng mà tất cả cái tâm trí của nó về sau này là để cho nó kéo cha mẹ nó ra cảnh khổ đó và chính nó nữa. Thì cái hành động mà ngồi yên của nó không có được kêu là ích kỷ, không có được kêu là thụ động. Bởi vì ngồi yên không có dễ. Mà tại sao ngồi yên được? Bởi vì cái tình thương mạnh. Ngồi yên không có dễ chút nào hết á. Nhưng mà tại sao một vị Bồ Tát ngồi yên được? Bởi vì cái tình đại bi đối với chúng sinh nó mạnh, cho nên Bồ Tát ngồi yên được. Còn một vị A-la-hán nó ngồi yên được á, là bởi vì thấy đời này hoàn toàn nó vô thường, trống rỗng, nó có gì thật, nó là khổ, cho nên ngồi yên được. Còn Bồ Tát ngồi yên được á, là vì để cứu độ chúng sinh. Thế nên mình phải biết phân tích như vậy, thì biết ngay là khi mà tu hành á, theo đạo cũng vậy á, mình phải tập luyện tất cả những cái đó trước hạn. Nhưng mà cái tập luyện của mình á, nó vì tất cả mọi người. Thành ra tuy rằng mình chưa đụng gì đến mọi người hết, nhưng mà mình đã thuộc về từ bi rồi. Mình phải hiểu như vậy. Và vì cái công việc làm của mình á, là một công việc mà nó có mạch lạc rõ ràng. Tức độ người ta, cứu người ta là phải cứu đến đâu, cứu ra làm sao. Đâu có phải là cứ thấy trước mắt rồi tình cảm lên rồi nhảy ra cứu rồi mai kia mình đi đâu mà kệ người ta. Mà cái cứu ở đây nó là cái lý tưởng của mình, nó là con đường đi của mình mà. Thành ra chính vì vậy cho nên mình phải biết xây dựng nó như thế nào. Cái gốc nó từ đâu? Để xây dựng cái bồ đề tâm, tức cái tâm cứu khổ của mình nó như thế nào? Cái tâm đó của mình nó mong manh, nó dễ tan vỡ lắm. Thì mình không còn đi con đường đó được nữa. Do đó cho nên đầu tiên hết cái người tu hành, cái người tu hành đại bi cứu độ chúng sinh là cái người phải tu cái tâm mình trước. Tôi luyện cái tâm đại bi của mình trước là như vậy. Thì chính thế đó, cho nên chúng ta biết là mình cần phải gặp Phật trước. Không phải vì mình thương cá nhân, mình thương Phật, mà vì tất cả chúng sinh. Cho nên mình cần phải gặp Phật để cho cái tâm lực, cái tâm nguyện bồ đề của mình, cái tâm theo đạo của mình nó vững chắc. Cho nên mình nguyện gặp Phật. Nên kết cuộc lại, bất cứ một cái hành động tu hành nào của đạo Phật cũng phải hồi hướng cho tất cả chúng sinh. Đừng có quên cái đó. Thì lúc đó, dù mình chỉ nói là kệ, dù mình chỉ quán tưởng trong đầu, nó cũng trở thành một hành động từ bi, hành động vì người. Thì bây giờ mình bắt đầu vào cái phần, cái câu kết thúc, đó là các câu cú thuộc Tu Đa La về vô lượng thọ con đã dùng kệ tụng để nói tổng quát xong. Bây giờ vào cái phần giải thích trường hàng. Bây giờ mình ngài đưa ra cái tông và giải thích một cách sơ lược, kêu là lược thích. Cái bài, cái câu đầu tiên nói là nêu ra cái tông. Các nguyện kệ này muốn nói lên nghĩa gì? Chữ tông là thế nào? Bây giờ đôi khi mình cũng nghe dần dần cái mấy chữ nó khó hiểu, nhưng nghe cho nó quen đi thì sau này thì nó ích lợi cho mình. Tại vì học vào Phật Pháp nó cũng là một ngành chuyên môn. Mình không có quen những cái danh từ chuyên môn á, thì về sau này mình có đi sâu được, có đi rộng được. Cho nên mình đừng có đòi hỏi là phải nói những cái danh từ cho nó dễ hiểu, mà mình nên tập quen những cái danh từ chuyên môn. Tông là gì? Tông là y theo. Tông là cái ý nghĩa chính mà để cho mình nương theo đó. Cái ý nghĩa chính của một cái bộ kinh, một bộ luận. Tất cả những cái gì nói, văn từ, gì gì đó, nó đều quy về cái nghĩa đó hết. Là cái nghĩa nó kêu là tông của cái bộ kinh, của bộ luận đó. Rồi khi mà mình tông theo cái bộ luận đó, có nghĩa là mình đi theo cái ý nghĩa chính đó mà thực hành, mà nương theo cái ý nghĩa chính đó mà hoạt động, hành động, thì kêu là mình tông theo cái bộ kinh đó. Thì ở đây á, ý chính nó là muốn nói lên cái nghĩa gì? Các bài kệ này, vì muốn quán thế giới an lạc, muốn gặp Phật A-di-đà, muốn nguyện sinh về cõi nước kia. Nó có ba cái mục tiêu như vậy. Thứ nhất là quán thế giới an lạc, là phần tu quán tưởng. Muốn gặp Phật A-di-đà, tu để nguyện sinh, để gặp Phật A-di-đà. Mà do vì gặp Phật A-di-đà cho nên muốn nguyện sinh về cõi nước kia. Khi mình tu, mình quán tưởng như vậy rồi ấy, thì cái ý mà gặp Phật A-di-đà nó rất mạnh. Khi cái ý gặp Phật A-di-đà nó rất mạnh ấy, thì cái tâm mà nguyện sinh cõi nước kia nó dứt khoát. Đó, nó đi như vậy. Bây giờ Ngài Ấn Thuận giải thích, luận giả, tức là Ngài Thế Thân đó, là người tạo luận, kêu là luận giả. Chữ giả nói cho người, như tác giả. Đấy. Y theo các nguyện sinh kệ để phân biệt rộng ra, khiến các cương mục rành mạch sắp xếp phân minh. Bồ Tát Ấn Độ tạo luận, phần nhiều tông theo kinh, không coi trọng việc giải thích văn cú. Những gì các nguyện kệ ở trên nói lên là có nghĩa gì vậy? Đáp rằng, là để quán tưởng thế giới cực lạc như ngay trước mắt mình, khiến cho những gì thù thắng của thế giới nọ rành rành phân minh, cùng được chính mình gặp Phật A-di-đà, làm cho tín tâm vững chắc để phát nguyện sinh về cõi nước kia. Mình quán nước, quán thế giới, quán Phật cho thật rõ ràng phân minh, và tâm của mình bắt đầu phát nguyện mạnh sinh về cõi nước kia. Niệm Phật có nhiều môn. Môn mà Tổ Huệ Viễn đề xướng là trì danh niệm Phật. Bộ luận này của Thế Thân Bồ Tát lại là quán tưởng niệm Phật. Thật ra Thế Thân cũng không chuyên chú về quán tưởng, chúng ta sẽ thấy ở văn bên dưới. Sau Ngài lấy quán tưởng làm trọng tâm mà thôi. Rồi, đó là nói về cái bộ luận này ấy, là trong nhiều cách niệm Phật ghê lắm. Mình có thể quán tưởng niệm Phật. Ví dụ mình lấy hình cực lạc thế giới kia, chẳng hạn như vậy. Rồi cái quán tưởng là thế nào? Quán là nhìn, bây giờ mình nhìn đi. Mình nhìn xong xuôi rồi á, bây giờ mình mới nhắm mắt lại, khép mắt mình lại. Mình mới khởi cái tưởng mình lên cái về cái hình ảnh đó. Thì lúc bây giờ kêu là tưởng. Trong cái hình, trong cái tâm tưởng của mình, nó mình thấy bằng tâm. Cái tâm mình nó thấy thế giới nó như thế nào. Thì lúc đó kêu là quán tưởng. Chúng ta đừng Đừng nghĩ nó là tưởng tượng, không có ích dụng gì. Sự quán tưởng này nó rất có tác dụng rất mạnh. Bây giờ nói thêm nữa, những gì Kinh Kim Cương trình bày chính là thập tướng niệm Phật. Kinh Kim Cương tức trình bày về tính không bát nhã, cái đó kêu là thập tướng niệm Phật. Có người nói thập tướng niệm Phật là thượng phẩm thượng sinh, cần phải là người căn khí cực sắc bén mới có thể thành tựu được. Sau chúng sinh thời mạt pháp, tâm thô lại tán, quán tưởng cũng thể không dễ thành tựu. Cho nên coi trì danh niệm Phật là đối cơ, tức là đúng với căn cơ của chúng ta. Thì những gì nói như vậy thì đúng, nó vẫn đúng là sự thật. Song nếu có phương pháp khéo hơn, cùng được chuyên gia chỉ bảo, thì vẫn có thể tu trì từ cạn vào sâu, từ tiểu thành đại, không gì lại không thành tựu. Chẳng hạn như trước quán Bạch Hào, Bạch Hào là tướng lông mày trắng ở giữa hai cái lông mày của Đức Phật đó. Có cái lông trắng kêu là Bạch Hào. Sao cho Bạch Hào đó rành mạch phân minh, tiếp lại quán rộng rãi ra, rồi bất chợt liền thấy toàn thân. Người ngày nay có người cho cảnh giới Hoa Nghiên là huyền đàm. Kỳ thật người nào có thể tu thì đều có thể do tu mà thành tựu được. Huyền đàm có nghĩa là nói những cái chuyện mà nó huyền diệu quá đi, nó quá sự thật. Tuy nó không phải là cái gì sai lầm, nhưng mà nó quá siêu đi. Thì đối với Ngài Ấn Thuận bảo là đừng có nói như vậy. Nếu mà mình chịu tu, mình chịu quán thì nó sẽ trở thành thật. Lúc tu trước cần phải an lập. An lập là thế nào? Tức là trói cái niệm của mình vào một tưởng, chứ cứ những gì phù động là không thật. Sau dần dần ổn định gọi là an lập. Như vậy mà tu trì có thể thành công. Bây giờ tại chúng đang thực hành, nếu thực hành giết mình quen à? Mà cũng như đứa nhỏ nó đi học, nó bị ép đi học, học riết nó quen, đi học thành một thói quen. Nhưng mà tu thì ép không được. Thì nếu ép riết cũng quen là ai tu cũng được hết á. Nhưng mà tu không có ai ép hết. Ép mình thì, mà thầy ép thì bỏ chùa đi. Tu ép không được. Thế cho nên chính vì vậy mà cái tu nó khó thành cái thói quen lắm. Và do đó cho nên tu nó khó thành tựu. Tu nó phải từ cái tâm nguyện của mình. Còn tất cả những cái chuyện trên đời này, thực ra nếu mà mình cứ để tự do, không có thành cái gì hết, chẳng có ai học thành hết. Bởi vì học chừng năm là nàn rồi, bỏ rồi. Nhưng mà nó bị ép, bị xã hội, bị gia đình ép, không học cũng được, thành ra mới thành. Thì cái tu cũng vậy, không phải khó đâu, nhưng mà không có bị ép, mà tâm mình nó phải tự ép lấy. Nó khó ở chỗ đó. Cho nên mình tâm mình nó muốn ép được chính nó thì nó phải hiểu cho thật rõ. Nó hiểu thật chính xác thì lúc bây giờ nó mới có thể tự ép nó được. Thì ở đây thường người ta nói ở trong Kinh Kim Cương là nói về tính không, là cái đó kêu là thật tướng niệm Phật. Bởi vì thật tướng là cái tướng chân thật nhất của các pháp, nó là gì? Nó là tính không. Thì khi Phật cũng vậy, Phật mà mình thấy hình tướng nó cũng chưa phải là thật. Thật tướng của Phật nó cũng chỉ là tính không thôi. Thì khi nào mà mình quán về tính không, có nghĩa là mình niệm, mình quán tưởng về thật tướng. Có nhiều người nói như vậy. Và như vậy cần phải người có trí huệ thì mới thành tựu được. Còn bây giờ mà niệm hồng danh là cho những người căn cơ như chúng ta yếu kém lắm, trí huệ không có, quán tưởng cũng dở. Thành ra thôi niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, đó là thích ứng với lại cái khả năng của mình nhất. Cái đó gọi là trì danh niệm Phật. Nhưng mà Ngài Ấn Thuận bảo rằng thực ra là mình do mình thiếu nhân duyên thôi. Nếu mình có thầy và nếu mình cứ theo đó mà tu thì pháp nào cũng được hết á. Tu quán tưởng cũng được nữa. Bây giờ chúng ta muốn theo vãng sinh luận này là tu quán tưởng. Thì ở đây hỏi làm sao quán, làm sao sinh tín tâm. Đặt hai câu hỏi như vậy. Trang 48. Nếu thiện nam tử thiện nữ nhân là người nào tu năm niệm môn thành tựu, rốt cuộc sẽ được sinh về nước an lạc gặp Phật A Di Đà. Đó, bây giờ mình muốn sinh, mình có niệm Nam Mô A Di Đà Phật, và có một cái cách nữa là ở trong vãng sinh luận này nói cho mình, kêu là năm cái cửa niệm. Môn là cửa, niệm là nhớ tưởng, quán tưởng, kêu là ngũ niệm môn. Năm cái cửa mà để mình vào trong cõi Phật A Di Đà bằng cách niệm, gọi là ngũ niệm môn. Tu ngũ niệm môn là tu năm thứ pháp môn niệm Phật. Tín chính là tin và nguyện, quán chính là trí huệ. Biển lớn Phật pháp, tín mới có thể vào, trí mới có thể qua. Đây là câu nói của ngài Long Thụ. Mình muốn vào được trong cái kho tàng của Phật pháp, mình phải có lòng tin, mình phải có trí huệ. Thì ở đây hỏi làm sao quán là trí huệ, làm sao sinh tín tâm là về tín. Tu năm niệm môn này chính là phương tiện để tu quán và sinh tín tâm vậy. Ngài Ấn Thuận cho mình biết đây là mình tu quán và tu sinh tín tâm, xong cần phải tu cho được thành tựu mới được sinh về nước kia, không phải vừa tu là mình sinh ngay vậy. Niệm Phật là dùng tâm mà niệm. Nay có người cho niệm là đọc ra chữ là lầm. Niệm có nghĩa là tâm chuyển động nơi một cảnh mà thôi. Có nghĩa như khi niệm Phật, thời tâm ở nơi Phật. Khi niệm Pháp, thời không quên tất cả các Pháp, không sinh không diệt. Chẳng hạn, đó là trói niệm làm lại để không quên vậy. Tịnh Độ Tông có pháp môn ba thời trói niệm, chính là ý này vậy. Có thể niệm đến nhất tâm bất loạn, tức đắc thiền định, thành tựu trí huệ, ngoài ra không có pháp nào khác. Niệm niệm tiếp nhau không ngoài một niệm này. Nếu có thể được như thế, tức có thể vãng sinh gặp Phật A-di-đà. Bây giờ ngài Hấn Thuận giải thích quán với tín tâm ở đây là quán, đây là niệm, mà niệm đây là thuộc về tâm, không phải niệm ra miệng. Thì một lát nữa niệm như thế nào, niệm cảnh giới như thế nào là ở dưới này nói ra. Ở đây ngài chỉ nói về những cái ý nghĩa chuyên môn về niệm. Niệm tức là mình, tâm của mình á, mình chỉ nghĩ đến một đối tượng thôi. Ví dụ bây giờ lấy chữ A ra, mình tâm của mình đó, trong tâm nó nói chứ không phải miệng nói. A, cái hình ảnh chữ A hiện lên, nó cứ nó không có chịu chạy đi đâu hết, cái tâm mình vậy. Thì lúc bây giờ kêu là niệm. Mà nếu mình tập quen dần á, thì cái chữ A nó khởi lên một cái, thì bao nhiêu cái tâm của mình nó đang nghĩ ngày mai, ngày mốt, hôm qua gì, thì tự nhiên nó tập trung về cái chữ A đó hết, và nó dứt tất cả những cái tâm kia đi. Lúc đó mình tụ được cái năng lực của tâm rất mạnh. Đó là kêu một, là gọi là ý nghĩa niệm theo cái nghĩa chuyên môn. Thì niệm mình như vậy là đến mức nhất tâm bất loạn á, thì lúc đó đắc thiền định, thành tựu trí huệ. Thì niệm nó là như vậy. Thì chúng ta sẽ tiếp vào những gì là năm niệm môn vào ngày mai. Có thể nói là sợ là mình học cũng không có hết được, nhưng mà đại khái cái ý nghĩa tu tập, mà ý nghĩa về cực lạc, ý nghĩa cần thiết của cực lạc và sự tu tập về cực lạc tịnh độ ấy, thì tất cả cái đó thực ra nó là để xây dựng nên một con người Phật tử. Mình là một Phật tử, tức là mình người con Phật, tức là mình muốn trở thành Phật, mình muốn được tất cả những cái gì Phật được, muốn thành tựu tất cả những cái gì như vậy ấy, thì tất cả những gì mình học là để giúp cho mình cái đó. Còn lại cái vấn đề là mình có nhân duyên hay không, với lại tâm của mình ấy, nó có phát cái nguyện tu hay là cái nguyện thực hành như vậy hay chưa, đó là cái vấn đề nữa. Bồ Tát hành đạo nó rất là phức tạp. Bồ Tát giúp cho chúng sinh thì không phải chỉ Phật pháp, mà bởi vì chúng sinh có rất nhiều nhân duyên, cho nên đôi khi Bồ Tát phải giúp các mặt khác nữa. Ví dụ người bạn mình khuyến khích mình đi chùa, khuyến khích mình học đạo, khuyến khích mình nghe đạo, thì bạn đó cũng là một Bồ Tát. Rồi Bồ Tát mình về đến nhà, thí dụ như giờ vợ cho phép đi, ở nhà còn nấu cơm cho ăn, đó cũng là một Bồ Tát. Nếu vợ không bằng lòng cho đi, khó chịu nhăn mày nhăn mặt, mình cũng bị trở ngại. Thành ra mình biết rằng là nó có rất nhiều nhân duyên trong đó, không phải là chỉ giản dị là mà đến nghe pháp cái là nó xong. Rồi nghe pháp vậy nó lại có rất nhiều cái mình cần phải nghe nữa, càng vào sâu càng nghe nhiều, mình càng phải nghe nhiều thêm. Bởi vì nhiều khi mình nghe nhiều, mình hiểu ra thêm thì nó lại sinh thêm rất nhiều cái thắc mắc, và phải nghe thêm nữa nó mới giải quyết được. Thế cho nên cái con đường đi nó là như thế. Và chúng ta ghi nhớ điều là cái học hiểu, cái sự hiểu biết, cái nhìn đúng là cái điều cần thiết nhất, chứ không phải hành động. Chúng ta đừng kênh cái câu chuyện mà cái người đi lạc hướng á, đi từ nước Sở qua nước Tề, thay vì là đi hướng Nam, anh từ nước Sở anh đi sang nước Tề, thay vì đi hướng Nam anh đi lên hướng Bắc. Mình ở trong cái trạng thái đó, thành ra bây giờ nó không có cái chuyện là đi, mà nó có cái chuyện là nhìn đúng lại. Chúng ta nhớ như vậy mà đừng có phê bình Phật pháp một cách sai lầm, như là thụ động hay như là sao không thấy cái gì, không thấy cái gì hết á. Phật pháp xuống có mặt trong thế gian này là để sửa lại cái nhìn đúng của mình trước khi mình lên đường, tức là trước khi mình thực hành cái lý tưởng đó. Không phải pháp xuống đây là để Phật pháp có cái này hay hơn Thiên Chúa, Phật pháp có cái này là thua Thiên Chúa, Phật pháp cái này, Phật pháp không phải để như vậy. Phật pháp để cho cá nhân mỗi người và để cho mỗi người nhìn đúng lại.